Dạ xin lỗi ông bà, tôi nghĩ ông bà là người hiền lương. Tôi trao việc của nương này cho ông bà. Cô ta đã bị trúng tên. Tên tôi đã nhổ ra rồi. Ông bà hãy tìm một đại phu tới đây. Ở đây có số bạc, phần nữa là tiền thuốc cho cô ta. Còn phần nữa kia ta các người.
Cô ta tôi có thể chăm sóc giùm, còn tiền tôi không thể nhận đâu.
Phải.
Không thể nhận.
Tôi kêu có người nhận thì cứ việc nhận đi. Tôi nhờ hai người chăm sóc cô ấy. Nếu như có gì sơ sót, tôi khẳng định trở về đây. Tôi biết không?
Biết rồi.
Yên tâm đi, tôi lập tức ra thị trấn tìm đại phu về đây.
Chúng tôi sẽ chăm sóc cho cổ. Tiểu Bảo.
Nè, mẹ à, có chuyện gì mà vui vậy? Hãy đem ra, chia với nhau đi.
Mẹ đâu có cái gì, còn suốt ngày lang thang liều lỏng, có phải lại đi bài bạc nữa không?
Thì tôi đánh bài chứ. Mấy người nghèo như vậy, đâu cho tôi tiền đâu.
Hôm nay đã đưa tiền cho con rồi, chưa gì đã xài hết rồi hả?
Đừng nói nữa, mình con nít mà, tối ngày lại nhảy hoài.
Tiểu Bảo, đừng có trách mẹ nhiều chuyện, mẹ chỉ lo cho con thôi.
Ai biểu tôi còn có bà chứ. Bà sanh tôi ra, phải cho tiền tôi, nếu không mới đừng sanh. Sinh ra phải chịu thôi. Ai biểu sanh ra làm chi, bây giờ than thở. Được rồi, tôi hết tiền rồi, đưa 5 lượng xài đi.
Không có tiền.
Không tiền? Hi. Tôi lúc nãy thấy rõ ràng người kia cho các người rất nhiều tiền mà. Các người lại dám nói không có tiền hả? Cái bà già này, tại sao tôi mới đẻ ra thôi á là khổ nhiều vậy chứ hả? Tại sao nhà chúng ta nghèo quá vậy? Muốn gì không có. Hỉ, con của Lý Siêu Nhân kìa, gia tài vạn quán, muốn gì có cái đó. Còn hai lão già các người không có gì hết. Cô biết thằng con này của các người khổ lắm đấy không hả? Hì, bây giờ muốn gặp bạn gái cũng không được.
Tiểu Bảo, con có bạn gái rồi hả? Ở làng nào?
Đi rồi.
Tại sao?
Vì tại sao? Chê tôi nghèo đó. Cô ta muốn ăn củ khoai nướng, tôi không có tiền mua.
Mẹ đã đưa tiền cho con rồi.
Đưa nhiều quá hả? Xài trơn rồi. Có còn không? Đưa thêm đi.
Tiền này dùng để trị bệnh cho dì cô nương kia, không xài được đâu.
Được, được. Hai ông bà không chịu chết, trước sau cũng chết thôi. Tôi đi nha. Phải, tôi cảnh cáo các người nha. Tôi nghi ngờ cái người hồi nãy là tên ăn cướp ha. Tôi đi báo quan, lát nữa các người sẽ có màn hấp dẫn để mà coi đó.
Tiểu Bảo, đừng bao giờ làm như vậy, sẽ có chuyện đó. Cái người kia không tha cho mình đâu Tiểu Bảo.
Vậy đưa tiền cho tôi đi, tôi sẽ không làm.
Đưa cho nó đi.
Tiểu Bảo, con phải...
Thì già đưa hết đây.
Tiểu Bảo.
Đừng có lớn tiếng như vậy, đánh đứt cái người mụ kia, tôi muốn ra ngoài cũng khó ghê lắm.
Bạch công tử, mặt của anh càng ngày càng tái mét đó.
Hả? À, vậy sao?
Chờ một chút.
Nè, chén cơm này khó ăn ghê lắm.
Thì từ từ sẽ quen mà, đi uống nước.
Đợi một chút nha. Tới chỗ cũ.
Ừ, đi.
Đi.
Tiểu Bảo à, bộ giàu có rồi hay sao?
Lại có tiền ăn vậy. Mời tướng rượu.
Chuyện nhỏ thôi, con mua lớn tới nhà đó.
Mối lớn hả?
Giàu to rồi. Cứ biết không, Quyền lão gia treo giải thưởng trọng phạm đó.
Trọng phạm cái gì vậy?
đường to hẻm nhỏ cáo thị tùm lum bắt lấy tên gã Lai Giả kia thưởng 500 lượng.
Ừ.
Phải, chính là ngã Lai Giả. Ăn tôi gì tới nhà người chứ? Quan hệ nhiều lắm. Hôm nay tôi thấy ngã Lai Giả đó nha.
Ở chỗ nào?
Ở nhà tôi. Còn những cô gái tới nhà của tôi nữa, cô bị thương.
Tại sao biết nó là gã Lai Giả?
Cái người đó đó hả? Mặt mày dễ sợ lắm, nhưng ra tay rất là sang cả. Còn nữa, người con gái kia bỗng nhiên tại sao bị thương? Chắc chắn đồng đảng của nó rồi. Hai chúng ta cùng nhau đi báo quan nha, lấy 500 lượng tiền thưởng sẽ là của hai chúng ta đó. Dễ kiếm quá mà.
Nếu như gã Lai Giả thật sự trở về, như vậy cha mẹ của người mệt lắm đó. Hơn nữa có thể bị bắt đi chém đầu đó.
Mà chết là chuyện của bả.
Làm như vậy bất hiếu ghê lắm.
Hiếu con mẹ gì chứ?
Hả?
Có tiền là cha, có sữa là mẹ. Họ đẻ tôi ra nghèo khổ như vậy, để tôi ngày đêm chịu khổ, họ bất hiếu với tôi mới đúng đó.
Tôi nghĩ số tiền này không dễ kiếm đâu. Tôi kiếm tiền của đàn bà sướng hơn.
Thiệt hay chơi đây? 500 lượng đó đại ca à. Ý không dễ dàng kiếm gì đâu. Ý răng đoạn đi, đúng rồi báo quan.
Hey, các người hãy nhìn cho kỹ. Ngày hôm nay các người gặp cái người ở nhà đó có phải ta không? Ta nói cho các người biết, ta chính là ngã Lai Giả.
Hả?
Ngày hôm nay ta sẽ để cho các người một kỷ niệm, để cảnh cáo các người, để các người đừng có hãm hại người ta.
Ngã Lai Giả chẳng qua chỉ vậy thôi.
Hả? Quá!
Đại sư, tôi có một vấn đề muốn thọ giáo. Bần cùng có phải là bệnh, có cách gì chữa hay không?
Chữa được chứ, nhưng mà sự nghèo khổ của người kia hết thuốc chữa.
Tại sao vậy?
Bởi vì các người như hòa thượng tứ đại giai không như chúng ta, ở chỗ này đây để hưởng thụ sự nghèo khổ.
Tôi chỉ nghe người ta nói hưởng thụ phú quý vinh hoàng, chứ không có nghe ai nói hưởng thụ phú quý bần cùng. Nó bậy nói bạ.
Hai đứa tụi bay không thể vô lễ với đại sư.
Dạ.
Nè, hãy ráng liệu hồn nha.
Dạ đại sư.
Xin lỗi đại sư.
Xin lỗi.
Hòa thượng cho các người hai con đường chọn lựa, chọn tiền bạc hay bạn bè.
Đương nhiên là bạn bè rồi.
Bạn bè các người hiện nay giàu sang hay là nghèo khổ giống như các người hả?
Đương nhiên nghèo như chúng tôi,
nhưng mà bạn tôi chịu chơi lắm.
Nếu như các người chịu chơi sẽ như thế nào hả?
Đương nhiên là chỉ cho bạn bè rồi,
chúng tôi cùng nhau hưởng phước.
Chưa nay có thử bao giờ chưa?
Đương nhiên thử rồi.
Ngày xưa chúng tôi đã từng giàu có, nhưng mà cùng với anh em xài hết rồi. Cũng tại chịu chơi mà.
Các người giống như hòa thượng tứ đại giai không? Các người muốn kiếm bí kíp làm giàu, kiếm lầm người rồi. Nếu như ta biết thì ta đây đã giàu từ lâu rồi mà. Nhưng mà chúng ta không có lỗi đâu. Cái đó là do sự chọn lựa của chúng ta. Chỉ cần vui vẻ, mặc kệ nó, có phải không hả? Phải không?
Phải.
Các người gọi ta sao?
Phải.
Ôi à, sao thất đức quá vậy? Tại sao sắp con chó tới đây để ta ăn thịt? Chó tên như vậy hả? Chà, hôm nay người đã làm cái chuyện tốt, ăn thịt nhà người không được đâu. Cho dù có dân nhân hòa thượng tôi đi nữa, tôi cũng ngại lắm.
Không phải đâu, nó ăn cái lỗ tai của tôi rồi đó.
Gì?
Cái lỗ tai của tôi nó cũng nuốt luôn nữa, thiệt mà.
Ý chà, lại sao ăn lỗ tai cho nó vậy hả? Tại sao ăn lỗ tai cho nó vậy?
Hòa thượng, mẫu dẫn chơi hay sao?
Nó nói đã, các người ngày nào cũng không nghe lời cha mẹ các người đó ha. Để dành lỗ tai cũng vô dụng thôi, cho nên ăn phức cho rồi.
Hả?
Tụi nó biết lỗi rồi, hãy trả đôi tay tụi nó đi nha.
Phải rồi.
Nó cho biết quá trễ rồi, lỗ tai thành cục bức chó rồi đó.
Đại sư à, cứu giúp tôi đi bà. Đại sư, cứu giùm đi bà đại sư.
Cứu giùm. Được rồi, thân thể pháp phù, họ chi phụ mẫu. Các người mất lỗ tai hả? Bây giờ kiếm mẹ các người lấy lại đi.
Tôi không có cha không có mẹ, làm sao bây giờ hả? Cứu giùm tôi đi bà.
Tôi có cha có mẹ đó, nên tới nhà của tôi đi nha. Ông phải cứu giùm tôi đi bà, tới nhà của tôi đi.
Làm sao bây giờ hả?
Các người là anh em thân nhau mà, cha mẹ của nó như cha mẹ của mày vậy đó, chúng ta cùng đi nha.
Hay quá.
Tiểu Bảo, con bị gì vậy?
Đừng đụng tôi, cứ để mặt tôi. Cũng tay hai người hết á. Kêu hai người đưa tiền cho tôi mà, lại không chịu đưa. Bây giờ làm tôi cái lỗ tai mất luôn rồi nè. Kêu tôi làm sao ra đường đây?
Tiểu Bảo, tại sao lại xảy ra chuyện như vậy hả? Mau đi tìm đại phu đi.
Lỡ làm gì? Đại phu chỗ này nè.
Thần y à, mau tìm cách cứu Tiểu Bảo của chúng tôi đi thần y.
Không phải là không có cách đâu, đúng ra chỉ có thể gắn lại cho nó. Nhưng nỗi khổ lỗ tai của nó bị chó ăn mất rồi à. Bây giờ đành phải cắt mất lỗ tai của cha mẹ nó xuống thôi, mới thể gắn lên được đó. Nhưng mà tôi cảm thấy làm gì tàn nhẫn quá đi.
Thì không tàn nhẫn. Ai biểu họ sao tôi ta nghèo khổ, bây giờ họ làm tôi bị vậy nữa. Đương nhiên họ đền lại rồi.
Tiểu Bảo, cái gì cho được cha mẹ đã cho con hết rồi. Nhưng đại sư à, làm sao tôi có thể cho con tôi lỗ tai đây?
Không nghe ông nói hay là sao? Bà chỉ cần cắt lỗ tai xuống thôi, ông cắt lại giùm tôi mà.
Đúng.
Thần y, tôi đồng ý. Ông cần cái lỗ tai trái hay lỗ tai phải?
Thần y, cắt luôn lỗ tai của tôi xuống đây.
Vậy được lắm. Nhưng người phải biết nha, sau khi cắt lỗ tai của cha mẹ nhà ngươi xuống rồi đó, là không nghe mày nói cái gì hết à. Bây giờ trên đây mày nói cái gì, lập tức nói cho họ biết. Nói ngay đi. Nói xong rồi hòa thượng ta sẽ ra tay liền, cắt lỗ tai của họ xuống. Nói đi.
Tôi có chuyện nói.
Nói.
Hai ông bà già chưa chịu chết của các người, nghe kỹ. Đừng từ hôm nay các người cắt lỗ tai xuống là tôi bỏ qua nha. Nói các người biết, tất cả đó đều do các người tự tạo ra mà thôi. Ai bị có người nghèo quá vậy? Ai bị có người không có bản lãnh? Còn sanh tôi ra để mà chịu tội nữa? Tại sao sanh tôi ra để mà chịu tội chứ? Sanh tôi ra rồi, các người phải chịu trách nhiệm, phải cho tôi sống thoải mái. Đừng có tự nuôi con rồi hưởng già nha. Hy vọng tôi hầu hạ các người suốt cả đời, đừng có chiêm bao nữa, biết chưa?
Mày chửi đã đó chưa?
Đã rồi.
Có đã hay không?
Đã lắm.
Nó đã chửi rồi, bây giờ tới ông bà đó. Ông bà có gì để nói hay không?
Không có.
Ông à, chắc là ông có gì muốn nói phải không? Nói đi.
Nói. Cái thằng súc sinh, mày có còn phải là người hay không hả? Sao muốn tôi?
Tao đánh mày, tao còn bóp cổ mày chết nữa kìa. Tao thiệt lỗi hơn, ngày xưa khi sanh mày ra, sao cũng quăng mày xuống hầm cầu cho rồi. Hây da, con người ai cũng có tình cảm, nhưng mà ở trên người cái thằng súc sinh mày quăng tao không thấy gì hết. Đúng vậy, tao cũng có giàu có bằng gia đình người ta, nhưng mày hãy suy nghĩ bằng lương tâm đi. Từ nhỏ thành tới lớn, mày có chịu khổ gì đâu, có bị lạnh hay là bị đói? Năm đó gặp nạn đói, cả gia đình không có đồ ăn, chỉ có mày có ăn thôi. Lương tâm của mày bị chó ăn rồi, mày còn trách cha mẹ không để cho mày sống thoải mái. Cho dù tụi tao nghèo tất cả nào, khổ tất cả nào, mệt tất cả nào cũng cho mày đi học, hy vọng mày thành tài. Đừng có chịu khổ giống như là tụi tao đây. Nhưng mà mày có ngày nào mày chịu đi học đâu chứ? Mày có ngày nào tới trường đâu? Học cũng không xong, công việc cũng không chịu làm. Mày nha, bản lĩnh gì cũng không có, chuyện tốt không học xong, còn chuyện xấu á không cần học cũng biết hết à.
Nói đã được chưa?
Nói đã rồi.
Còn chưa đã, nói thêm nữa đi.
Tới đây đi. Tao đây có mấy câu ở trong lòng muốn nói cho mày biết. À, tới đây. À, tới chỗ này nè, à, ngồi đi. À, nè, ngồi xuống đi hả? Ngồi xuống đi. À, ngồi xuống đi. À. Năm nay mày bao nhiêu tuổi rồi?
23 tuổi.
Lớn rồi đó nha, trưởng thành rồi. Tất cả đều có thể tự mình quyết định đó. Lời của tao nói mày nghe có hiểu hay không?
Nghe hiểu chứ.
Được. Cài Kim Bảo, mày họ Cài. Nếu như mày không thích cái họ đó thì mày có thể đổi họ dọ gì cũng được mà.
Không cần phải truyền tông nói giỏi hay là sao?
Không cần. Truyền tông nói giỏi chỉ gạt người ta mà thôi. Kiếp trước của tao đâu phải họ Cài, kiếp sau tao cũng không biết họ gì nữa. Truyền tông cái gì, nói giỏi cái gì?
Đừng có nói thêm nữa.
Tôi đây có một cái bí mật chưa có nói cho nó biết đó. Trước khi sanh mày ra, mày còn có một người chị. Cha mẹ nghĩ rằng con gái không thể lo cho cha mẹ tới già, cho nên đã cho người ta rồi. Sau đó cầu thần khẩn Phật, hy vọng có thể sanh đứa con trai. Đó là lầm lỗi lớn nhất mà đời này chúng tôi đã phạm đó. Quả ra chị hai của mày là đứa con có hiếu, là đứa con gái ngoan mà trời cao đã ban cho tụi tao đó, là một đứa con gái quý. Nhưng mà tụi tao đã bỏ đi và sang cái thằng rác rưởi như mày. Ông trời rất là công bằng đó. Cho bủ bối cho các người không lấy, cho nên tặng cho các người rác rưởi đó. Các người giữ ý chưa? Bảo ứng đó, bảo ứng. Cũng trách chúng tôi trọng nam khinh nữ. Còn một cái bí mật nữa nói cho mày biết nha. Trước khi mày ra đời, cha mẹ hy vọng có thể sinh một thiên tài kỳ tài đang gian thiện võ. Tốt hơn hết, 18 tuổi đã đậu trạng nguyên, để cho cha mẹ già có thể sống những ngày tháng thoải mái. Nhưng mà không ngờ sanh cái thằng rác rưởi mày. Súc sanh, đồ tội. Đồ trời đánh. Mày hãy nhớ cho kỹ cho tao. Ngày hôm nay những lời tao đã nói với mày, trước sau gì mày cũng phải nói cho con cháu của mày biết, có biết không hả?
Đủ rồi. Cho tới bây giờ ông còn nhắc mấy chuyện đó làm gì nữa? Dù sao chúng ta cũng không có kết quả tốt. Bây giờ đi cho rồi. Tiểu Bảo, có phải còn rất muốn những vàng bạc này không? Ở hết chỗ này nè, con cầm lấy đi. Cái này đúng ra là tiền mua quan tài của cha mẹ. Bây giờ không cần nữa. Đây là bằng khoáng nhà, con giữ lấy đi. Bây giờ cha mẹ sẽ nhảy sông tự tử để dứt khoát cho rồi. Nhưng mà cha mẹ được người ta nhờ vả, phải đợi vị cô nương kia tỉnh lại mới có thể nhảy sông được.
Năm cô nương không có sao đâu, các ngựa thì yên tâm đi nhảy xuống sông đi.
Ê, đại sư phụ, ông mau ra tay đi, cắt cái lỗ tai của chúng tôi xuống cho nó.
Nè nè, trị bệnh là giả thôi, chân tình mới là thật đó. Tao phiền mày. Tao phiền mày đó.
Cái thằng bất hiếu, tao tưởng rằng tao đã hẹn rồi, không ngờ mày, mày còn hẹn hơn tao nữa. Bà đây tốt với nó, nó có bà mẹ tốt như vậy mà nó còn không giữ ý. Tôi từ nhỏ đã không có cha mẹ, Xưa nay tôi không có người nào thương tôi giống như bà. Tôi làm con người mà, tôi làm con người đó. Tôi phải có cha có mẹ. Nhận tôi là
đứng dậy đi, đứng dậy đi mà.
Nhận tôi là con đi,
đứng dậy đi mà. Đứng dậy đi mà.
Cổ cũng là tiền duyên, ác duyên, vô duyên, ly biệt.
Duyên con cái trả nợ, có nợ không nợ, nợ nợ.
Phu quý công tử, phu quý công tử, phu quý công tử, phu quý công tử.
Vết thương cô chưa lành lại, đừng có đứng dậy.
Phu quý công tử đâu rồi?
Cô định nói vị công tử đưa cô tới đây à?
Anh đã đưa tôi tới đây hả?
Chính vị công tử phú quý kia đã bồng cô tới.
Phu quý công tử đi đâu rồi?
Đã đi rồi, và để lại một số tiền khi chúng tôi chăm sóc cho cô đó.
Phải, ông rất đẹp trai mà còn quan tâm cho cô nữa.
Đáng tiếc anh đã đi rồi. Anh có nói là sẽ trở về đây hay không?
Có một vị thần y tới khám cho cô, còn để lại hai chai thuốc.
Thần y?
Là một vị đại sư.
Còn là một hòa thượng.
Có phải là ông ta rất bẩn thỉu?
Phải, là một vị hòa thượng dơ giấy bẩn thỉu. Còn của tôi gọi ông là thần y.
Còn chữa cái bệnh bất hiếu của con trai lão nữa.
Cha, mẹ, cô nấu cháo cho cổ rồi, mẹ đưa cổ đi.
Được.
Nếu không chuyện gì cô ra ngoài nha.
Được nha.
Đại thúc đại thẩm, bây giờ hai người nhìn vào rất là hạnh phúc đó.
Phải, bây giờ tôi hạnh phúc lắm.
Ngày xưa có một ông phú ông giàu có, cưới bà cũng không chịu, xuống dưới nhà quê theo cái gã nghèo khổ giống như tôi, sống hơn nửa cuộc đời.
Tại sao đại thẩm có người giàu có lại không lấy, lại chịu lấy một người nông phu vậy hả?
Mẹ của tôi vì muốn lấy người nhà giàu làm tỳ thiếp cho người ta, ngày nào cũng bị chồng đánh, còn bị bà lớn chửi. Không lẽ như vậy cũng là phú quý hay sao? Cho nên tôi đã thề phải lấy một người đàn ông tốt và thương tôi. Điều đó quan trọng hơn bất cứ chuyện gì khác.
Vậy bà có hối hận hay không?
Không hối hận đâu. Nhưng mà nếu như tôi không có lấy ổng thì tôi sẽ hối hận suốt đời đó.